Ba nhỏ, gia đình hoàng gia của vũ trụ. Vào chiều tối hôm sau, hãy quay trở lại với ba chùm sao vùng cực bắc mà chúng ta đã quen biết. Và nếu đó là vào rạng tối mùa xuân hoặc mùa hè, khi nhìn lên bầu trời về hướng bắc, chúng ta sẽ bắt gặp ngay những người bạn thân thiết với Arcturus, Biotos, Northern Crown and Spica. Từ những chùm sao này, chúng ta sẽ làm quen tiếp với những người bạn của Arcturus và chùm Bắc Cực. Với sự hội tụ của chùm sao quanh chúng, những người cổ đại thường gán chung cho các chùm sao này một cái tên mỹ miều, gia đình hoàng gia của vũ trụ. Thành viên đầu tiên của gia đình hoàng tộc này mà chúng ta sẽ bắt gặp, một chùm sao lớn, có dạng W trên bầu trời, hoặc có dạng M khi chúng nằm ở vị trí ngược lại. Để có thể thấy được chùm sao này, chúng ta phải nhớ rằng nó luôn luôn nằm ở hướng đối diện với sao Bắc Đẩu từ chùm Đại Hùng Tinh. Vào lúc chiều tối mùa hè, chùm sao W thường nằm gần đường chân trời về hướng Đông Bắc, và vào mùa đông nó nằm về phía cao hơn trên bầu trời về hướng Tây Bắc. Có thể chúng không cùng vị trí tương quan với đường chân trời. Chùm sao này thay đổi vị trí theo từng giờ và theo mùa. Chùm sao này, theo các bộ tộc cổ đại, đặt tên cho chúng là Cassiopeia, nhưng đôi khi còn được gọi là cái ghế của Cassiopeia. Một trong những phản ứng đầu tiên về cái tên này có thể tự hỏi là tại sao nó được gọi là chữ W của Cassiopeia. Câu trả lời cho điều này có thể nhận thấy rõ là nếu chúng ta nhìn kỹ về chùm sao này, chúng ta có thể nhìn thấy rõ là có thêm một ngôi sao nhỏ nằm phía ngay bên trên điểm giữa của chữ W. Bằng cách thay đổi một vài đường kẻ nối tưởng tượng giữa các ngôi sao này và hình dung một phía đang nằm trên mặt đất, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là chùm sao này có dạng như cái ghế có lưng dựa. Có một truyền thuyết rất thú vị về chùm sao Cassiopeia và những thành viên khác trong gia đình hoàng tộc của vũ trụ. Theo truyền thuyết, Cassiopeia là nữ hoàng xứ Ethiopia. Nàng rất đẹp, nhưng bất hạnh là nàng đã nhận thức được điều này rất rõ. Và điều càng bất hạnh hơn là nàng không tự kiềm chế được khi nói về sắc đẹp của nàng. Trong lúc được ca ngợi về sắc đẹp của nàng, tính tự phụ đang chân cao, nàng tuyên bố là nàng đáng yêu và xinh đẹp hơn nữ thần của biển cả. Vì không chịu được sự tự phụ của Cassiopeia, nữ thần của biển cả tức giận và thỉnh cầu thần Neptune, thần của biển cả, trừng phạt nàng về tính lăng mạ này. Thần Neptune liền sai một con quái vật đến tàn phá vùng bờ biển vương quốc của Cassiopeia đang cai trị. Chồng của Cassiopeia, vua Cepheus, đến cầu cứu thần Jupiter. Thần Jupiter huấn dạy rằng chỉ có một cách để đuổi con quái vật này ra khỏi vương quốc là dâng hiến đứa con gái xinh đẹp Andromeda cho con quái vật. Để cứu dân chúng và để tránh cho vương quốc khỏi bị con quái vật tàn phá, Cepheus liền trói đứa con gái Andromeda khốn khổ vào tảng đá và bỏ ngoài bờ biển. Nhiều người tụ tập ngoài bờ biển hồi hộp theo dõi khi con quái vật tiến đến gần. Con quái vật càng lúc càng tiến đến gần, và những tiếng la hét cầu cứu của Andromeda hình như vô hiệu. Nàng vùng vẫy mong muốn thoát khỏi sợi dây xích cột quanh nàng vào tảng đá, nhưng hoài không. Cũng giống như những bộ phim hấp dẫn và ly kỳ hiện đại, đến lúc vô vọng, thường có một vị cứu tinh xuất hiện, và lúc đó có một vị anh hùng hiện ra. Vị anh hùng đó chính là Perseus, hoàng tử của một vương quốc khác. Một người trai trẻ anh hùng, vua của vương quốc này, đã sai Perseus đi truy lùng con quái vật Golden Medusa, một con quái vật với một mái tóc gồm những con rắn, vừa mới đến tàn phá xứ sở. Con quái vật có một đôi mắt rất khủng khiếp. Khi nó nhìn vào bất cứ một người nào, người đó lập tức hóa đá. Vương quốc của Perseus nhanh chóng biến thành một xứ sở đầy những tượng đá thay cho những vật sinh sống. Perseus bắt đầu lên đường truy tìm Medusa. Khi Bezos lưu lại lâu đài của nữ thần biển cả và khi biết được mục đích của Bezos, nữ thần biển cả liền ban cho Bezos một đôi hài có đôi cánh bay, một cái túi thân và một cái mũ tàng hình. Bezos cũng có đủ may mắn là có thêm sự giúp đỡ của thần Mercury và Minerva, nữ thần trí tuệ. Họ khuyên Bezos là nên đánh thật bóng tấm khiên cho đến khi có thể soi mặt được. Khi họ đến gần hang động của Medusa, Minerva khuyên Bezos đừng bao giờ nhìn thẳng vào mặt Medusa. Hãy nhìn con quái vật qua tấm khiên, vị nữ thần khuyên Bezos, đây là lý do tại sao ngươi phải đánh bóng tấm khiên. Và ngươi phải chặt đầu con quái vật chỉ với một nhát gươm, vì ngươi không có cơ hội thứ hai. Bezos từ trên không đáp ngay xuống hang động nơi con quái vật Medusa đang nằm ngủ và nhìn qua tấm khiên một cách cẩn thận với một nhát gươm. Bezos cắt đầu Medusa. Bezos bỏ đầu Medusa vào cái bao thân và cột chặt lại. Bezos thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thầm cảm ơn hành động may mắn vừa qua. Và nói thật, Bezos cũng đã có những niềm hoài nghi về sự thành công không ngờ này. Sau khi giết chết con quái vật Medusa, Bezos cẩn thận buộc chặt cái bao thần có chứa đầu Medusa bên trong lên lưng. Bezos liền bay trở về vương quốc với đôi hài thần. Khi Bezos đang bay trên không ngang bờ biển nơi Andromeda sắp bị con quái vật giết chết, Bezos nghe tiếng kêu cứu của nàng. Bezos liền đáp xuống trước mặt Andromeda, nhanh chóng tháo cái túi thần đựng đầu Medusa trên lưng xuống. Sau khi yêu cầu Andromeda nhắm mắt lại, Bezos liền lớn tiếng gọi con quái vật của biển cả để hướng sự chú ý của nó. Bezos mở túi thần để lộ cái đầu của Medusa. Con quái vật quay đầu nhìn về Bezos, vô tình hướng tia nhìn về đầu của Medusa và ngay lập tức con quái vật của biển hóa thành đá. Như vậy, Bezos cứu nàng công chúa thoát khỏi số phận, họ kết hôn với nhau và sống hạnh phúc đến trọn đời. Truyền thuyết cũng kể rằng những vị thần của biển cả rất tức giận khi Cassiopeia được vinh dự đặt vào vị trí của những vì sao. Vì thế, họ van cầu thần Jupiter đặt cái ghế của nữ hoàng để mỗi đêm nàng bị treo ngược đầu trong bầu trời. Ở đây, hàng đêm chúng ta thấy Cassiopeia khi nàng chạy quanh sao trục theo sao chồng nàng, vua Cepheus. Một số nhà thiên văn nói rằng ngôi sao Cepheus khó nhìn thấy hơn chòm tử hùng tinh. Nhưng chúng ta hãy cố tìm. Chúng ta tìm chòm sao Cepheus ngay phía trên chòm sao Cassiopeia. Khi hai xoay quanh sao Bắc Đẩu, chòm sao Cepheus nhìn chẳng giống một hình dạng nào, ngoại trừ giống như năm điểm của một con xúc xích hơi bị lệch. Một số nhà thiên văn gộp thêm một ngôi sao khác vào nhóm, làm cho chòm sao này giống như hình năm cạnh. Có nhiều ngôi sao khác nằm rải rác quanh chòm sao này trên bầu trời, và những ngôi sao chính thì lại rất mờ, rất khó kết hợp chúng lại thành nhóm. Như trước đó, cách tốt nhất để nhìn được chòm sao này là phải chắc chắn có một định hướng rõ ràng những gì chúng ta đang tìm, và sau đó đột nhiên tất cả những ngôi sao đó hiện ra quanh những vì sao khác. Cách tốt nhất để tạo cho chòm sao Cepheus có hình dạng giống như con người là tưởng tượng chòm sao này với một bộ trang phục, với đôi tay dang ra và thanh gươm dắt ngang thắt lưng, bằng cách chỉ dùng 5 ngôi sao tạo thành hình bốn cạnh. Kéo chòm sao Cassiopeia chạy xuôi về hướng nam vào mùa thu hoặc đầu mùa đông là chòm sao Bezos, Andromeda và Pegasus, có dạng như con ngựa. Bezos là chòm sao rất đẹp, cao và có đôi chân dài. Chàng ta đang giữ đầu con quái vật Medusa trên lưng. Dĩ nhiên, cách dễ nhất để tìm ra được chòm sao Andromeda là trước hết tìm lấy bốn ngôi sao sáng có dạng hình vuông thuộc chòm sao Pegasus. Các cạnh của bốn ngôi sao hình vuông này thay đổi từ 13 độ đến gần 18 độ, và bốn ngôi sao này có độ sáng vừa đủ để chúng ta nhận dạng được. Bốn ngôi sao hình vuông này có dạng như phần thân của con ngựa. Cổ của con ngựa chạy dài về hướng tây nam và chân trước của nó chạy về hướng Tây Bắc. Nhiều truyền thuyết cho rằng Pegasus bị hất tung ra khỏi phần thi thể của Gorgon sau khi nàng bị Pegasus giết chết. Và sau một cái nhảy kích động, đôi chân của Pegasus bỗng nhiên mọc đôi cánh và bay vút lên trời. Tuy nhiên, một số truyền thuyết khác lại cho rằng Pegasus là hòn đá đã cột nàng công chúa Andromeda. Trùm sao Andromeda được viền ngoài bằng một hàng bốn ngôi sao sáng lớn, bắt đầu từ góc đông bắc của chòm sao vuông Pegasus. Thực ra ngôi sao Alpha Andromeda là một phần của chòm sao hình vuông. Những ngôi sao chính của chòm Andromeda và Pegasus nhìn giống như một chòm sao khổng lồ với phần cán chạy dài từ đông bắc, vắt ngang bầu trời hơi chết 30 độ và dễ dàng kéo một đường dưới chòm Cassiopeia. Đường nối bốn ngôi sao được minh họa sợi dây xích nàng Andromeda vào tảng đá. Sao Alpha được gọi là đầu, sao Delta là vai, từ đó cánh tay vươn dài, và sao Gamma là chân. Tất cả các ngôi sao này có huy độ sáng thứ hai, ngoại trừ sao Delta có độ sáng thứ ba. Khi quan sát chòm sao này qua kính hiên văn, sao Gamma sẽ xuất hiện dưới mắt chúng ta là một ngôi sao đôi, một ngôi sao có màu cam và một có màu xanh lam. Dòng họ hoàng gia của bầu trời sẽ tạo cho bạn một ý tưởng về sự hiện diện của các vị trí, các chòm sao Cassiopeia, Cepheus, Andromeda, Perseus và Pegasus. Khi chòm sao Cassiopeia hàng ngày làm một vòng quanh sao Bắc Cực, nó cũng làm cho chúng ta đôi khi có cảm tưởng là leo lên bầu trời khi ở hướng đông và leo trở xuống ở hướng tây. Ở vùng nửa bắc bán cầu, hai chòm sao lâu đời nhất, Cassiopeia và Cepheus, là chòm sao thuộc về đường chân trời. Bạn cũng nên nhớ rằng điều này nghĩa là chúng hiện diện vào thời gian bất kỳ trong đêm, bất kể đó là ngày nào. Perseus, Andromeda và Pegasus là những chòm sao thuộc về mùa thu và mùa đông. Nhưng vào mùa thu thì mọc trễ hơn so với những tháng mùa đông. Chỉ sao trời vừa sụp tối và cuối tháng giêng, chòm sao Cassiopeia mới có thể nhìn thấy chòm sao này nằm ngay phía trên sao Bắc Cực. Và khi trời sụp tối ở 6 tháng sau, chòm sao này nằm phía dưới sao Bắc Cực. Các thành viên trong gia đình hoàng tộc luôn luôn xuất hiện rất sáng và lấp lánh, như là chúng hình như thích sum họp trên bầu trời. Cassiopeia hiện ra chậm là do đang chữa trị chứng bệnh kiêu căng của nàng. Chúng hiện ra như thể hiện tính vui nhộn, như là một sự cảnh cáo chống lại tính kiêu căng. Ở một tỷ lệ bất kỳ, nó tạo nên một sự xúc động kỳ lạ đối với các nhà quan sát. Khi nhìn lên chòm sao này thì lại nhớ truyền thuyết của nàng về tính kiêu căng tự phụ từ sắc đẹp của nàng. Những ngôi sao già và những ngôi sao trẻ. Các nhà khoa học cũng như các nhà quan sát thiên văn nghiệp dư quan tâm đến chòm sao này với niềm say mê. Ở hình 24 và 25, một ngôi sao nằm gần dưới chân trái của người anh hùng mang tên Angor. Ngôi sao này là cái đầu của con quái vật Medusa bị Perseus nắm tóc bằng tay trái. Đây là một ngôi sao có độ sáng thay đổi, giảm dần 2/3 ở các cự ly khoảng 3 ngày. Quy trình mờ dần mất khoảng 5 giờ. Ngôi sao này vẫn duy trì trạng thái mờ khoảng 20 phút, rồi sau đó sáng trở lại trong khoảng thời gian 5 giờ. Hiện tượng này gây nên bởi sự hiện diện của ngôi sao mờ nằm gần đó có kích thước lớn hơn một chút so với sao Angor. Hai ngôi sao này quay cuộn gần với nhau, nên đôi lúc chúng xuất hiện như một ngôi sao. Ngôi sao kia mờ hơn do bị ánh sáng của ngôi sao Angor che khuất khi nó nằm giữa ngôi sao Angor và trái đất. Việc ngôi sao Angor bị giảm độ sáng khi nó nằm giữa ngôi sao đó với trái đất. Có rất nhiều ngôi sao có cường độ sáng không ổn định. Ngôi sao Bắc Đẩu có độ sáng không ổn định với thời gian dài hơn sao Angor. Có rất nhiều ngôi sao trong chòm Cepheus có độ sáng thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sao Delta. Việc thay đổi cường độ sáng thuộc dạng này thường là do hiện tượng trải rộng và co lại của ngôi sao, giống như trái tim khổng lồ đang đập. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được xác định, nhưng các nhà thiên văn đã khám phá ra rằng độ dài của việc trải rộng và co lại tùy thuộc vào độ sáng thực của ngôi sao đó. Với sự so sánh giữa độ sáng thực với độ sáng hiện hữu của ngôi sao, vào thời điểm chúng ta quan sát, khoảng cách của những ngôi sao lớn có thể xác định được. Sao trẻ là những ngôi sao đột nhiên sáng rực với một vẻ lộng lẫy và sau đó mờ dần cho đến khi chúng ta không thể thấy được. Nếu như chúng ta không có kính thiên văn cực mạnh, thuật ngữ sao trẻ có nghĩa là mới, nhưng các ngôi sao được gọi theo nghĩa này thực ra không phải là mới, mặc dù chúng thường xuyên mờ. Những ngôi sao này hầu như luôn được ghi nhận là nhờ trên những tấm ảnh trước đây ở một vị trí nào đó trên bầu trời, nơi mà nó cuối cùng đột nhiên lóe sáng với một cường độ sáng gấp hàng ngàn lần trong khoảng một hoặc hai ngày, rồi sau đó mờ chìm hẳn và chưa biết đến bao giờ nó sẽ phát sáng trở lại với cường độ sáng như trước, hoặc có thể sáng hơn hoặc kém hơn. Một ngôi sao trẻ phát sáng đầu tiên được ghi nhận xuất hiện vào cuối năm 1572, nằm trong chòm sao Cassiopeia. Các nhà thiên văn đặt tên cho ngôi sao này là Tycho, vì ngôi sao này đã được nhà thiên văn tên Tycho Brahe phát hiện. Khi đầu tiên ông ta phát hiện được ngôi sao này, nó thuộc về nhóm sao có cường độ sáng thứ nhất. Chỉ trong vòng một tháng, cường độ sáng của ngôi sao này sáng đến nỗi nhiều người ở các nước trên thế giới có thể nhìn thấy được vào ban ngày khi không có nhiều ánh nắng. Trong vòng 6 tháng, siêu sao này trở nên mờ dần và tắt hẳn, mặc dù còn có thể quan sát bằng các kính thiên văn cực mạnh. Vào gần cuối tháng 2 năm 1901, một ngôi sao mới được phát hiện trong chòm sao Perseus sau khi nó có cường độ sáng thứ nhất. Những hình ảnh về ngôi sao này được ghi nhận là trước đó 3 ngày, ngôi sao này rất mờ. Vào khoảng 3 ngày sau, cường độ sáng của ngôi sao này tăng lên đến 100.000 lần. Sau khi việc khám phá này, nó trở thành ngôi sao sáng thứ 3 sáng nhất trên bầu trời. 24 giờ sau, độ sáng của nó giảm xuống 1/3, và sau một năm, nó chỉ còn được nhìn thấy qua viễn vọng kính thật mạnh. Cường độ sáng đột ngột của các ngôi sao trẻ thường được gây nên bởi một lớp vỏ bọc bằng một chất khí rất nóng bị đốt cháy, làm cho ngôi sao này có độ sáng tăng dần. Nhưng tại sao ngôi sao lại bùng cháy như vậy thì vẫn còn là điều bí ẩn. Những ngôi sao có cường độ sáng thay đổi và ngôi sao mới không phải là hiếm như chúng ta tưởng. Bạn có thể nhìn thấy được độ sáng thay đổi của ngôi sao Angol bằng mắt thường. Cũng không chắc hẳn là một số ngôi sao trẻ sẽ được phát hiện trong nhiều năm tới khi chúng ta quan sát. Mặc dù đa số những ngôi sao này chỉ có thể quan sát được qua kính viễn vọng, dĩ nhiên cũng có một số ngôi sao có độ sáng vừa đủ cho chúng ta quan sát bằng mắt thường. Những dải thiên hà khác. Như vậy, gia đình hoàng gia hoàn toàn đã được chúng ta phân biệt. Chòm Perseus có sao Angol, chòm Cepheus với những thay đổi về cường độ sáng của nó và chòm Cassiopeia với các ngôi sao mới của nó. Nhưng nó chỉ là một dải thiên hà rộng lớn nằm trong nhóm Andromeda mà hiện nay các nhà thiên văn đang quan tâm đến nó. Dải thiên hà Andromeda rất bao la, và mặc dù chúng cách xa chúng ta gần 2 triệu năm ánh sáng, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy chúng vào những đêm trời trong không trăng bằng mắt thường, mặc dù chúng rất mờ. Trong hình ảnh, dải thiên hà này là một vật thể có một vẻ đẹp diệu kỳ, hiện ra giống như một bánh xe khổng lồ có trục nằm ở giữa. Về mặt lịch sử, nó rất quan trọng vì đây là một dải thiên hà mới mà chúng ta mới được biết đến. Vào cuối thế kỷ thứ 18, ngài William Herschel với một kính viễn vọng tự chế bỏ ra từng đêm quan sát vật thể trên bầu trời. Trong số những khám phá của ông, không có chòm sao nào kỳ diệu hơn về các ngôi sao mới. Những mảng sáng không đồng dạng của những ánh sáng mờ nằm rải rác ở đây, và trong số các vì sao đó, khi ông tự chế lấy những kính thiên văn lớn và lớn hơn, ông đã nhận thấy rằng có rất nhiều ngôi sao mới xuất hiện, tách thành từng nhóm sao. Mặt khác, cũng như dải ngân hà vĩ đại trong chòm Andromeda, chúng vẫn còn là một sự thách đố ngay cả đối với những kính viễn vọng lớn nhất. Chúng là gì? Vì thế ông ta trình bày cho chúng ta thấy một hình ảnh về vũ trụ của chúng ta, hoặc như chúng ta thường gọi thiên hà của chúng ta, có hình dạng như là hòn đá mài. Theo hình ảnh của ông ta, mặt trời của chúng ta là một trong hàng triệu ngôi sao, hoặc nhiều hơn nào đó nằm trong tâm của hòn đá mài này. Trái đất của chúng ta nằm gần mặt trời, được minh họa như là một điểm riêng trong sơ đồ. Từ trái đất, chúng ta nhìn vào vũ trụ và thấy được tất cả các ngôi sao ở khắp mọi hướng. Những ngôi sao xuất hiện hằng hà sa số khi chúng ta nhìn hướng ra ngoài vòng thiên hà và có hình dạng như hòn đá mài. Một dải sáng được gọi là dải ngân hà. Ở một góc độ đúng hướng về dải ngân hà, chúng ta nhìn về kích thước mỏng của nó. Vì thế chúng ta nhìn thấy ít ngôi sao hơn. Ngoài ra, khi Haschen nhìn lên bầu trời, ông ta bị cuốn hút bởi một số lớn như vì sao mờ hình thành dải ngân hà. Hầu hết các nhà quan sát đều xác nhận dải ngân hà này có dạng như dải băng sáng nằm chéo ngang qua bầu trời, kéo dài từ chòm Cassiopeia đến chòm Cepheus. Dải sáng này kéo dài mọi hướng quanh bầu trời, mặc dù chỉ có thể quan sát được một nửa vào một thời điểm. Trong vùng dày đặc các ngôi sao mờ, chúng xuất hiện như một dòng sữa trắng đổ dài trên bầu trời xanh thẳm. Các nhà thiên văn tin rằng có ít nhất 100 tỷ ngôi sao trong thiên hà này. Đây là điều tin tưởng của Haskell, là tất cả các ngôi sao có một độ sáng gần như nhau, nên ông ta thấy có rất nhiều ngôi sao nằm cách xa nhau khi ông ta quan sát dải ngân hà. Vì thế, ông ta đã tuyên bố là vũ trụ của chúng ta trải dài đến một khoảng cách lớn hơn theo hình tròn được hình thành bởi dải ngân hà. Nhưng nếu áp dụng ý kiến này với thiên hà Andromeda thì thế nào? Haskell đưa ra một hình ảnh xa hơn khi so sánh với thiên hà của chúng ta. Ông ta tin rằng có nhiều vùng sáng đệm có dạng hình đĩa trên bầu trời, tương tự như thiên hà Andromeda, là những thiên hà khác, độc lập và rất xa chúng ta. Chúng ta gọi chúng là hòn đảo vũ trụ. Các nhà thiên văn, với sự hỗ trợ của các kính thiên văn tối tân, họ có thể chụp được những ngôi sao rất mờ, xác minh điều này bằng những hình ảnh thể hiện riêng từng ngôi sao của thiên hà Andromeda và những thiên hà khác. Thiên hà Andromeda có hình dạng xoắn ốc với các nhánh giống như các căm xe, và tất cả những thiên hà đã quan sát được chia thành ba nhóm chung, không đồng dạng, xoắn ốc và bầu dục. Đài thiên văn Paloma cho thấy ít nhất có đến 1 tỷ thiên hà khác như vậy ở rất xa chúng ta, vào khoảng ít nhất 2 tỷ năm ánh sáng. Những đảo không gian này ở cách nhau rất xa, chỉ có thể tính được bằng năm ánh sáng xuyên qua không gian. Mỗi thiên hà được hình thành từ hàng tỷ mặt trời, và mỗi mặt trời có khả năng là tâm của thái dương hệ giống như thái dương hệ của chúng ta. Các nhà thiên văn nhận thấy rằng thiên hà của chúng ta là một thiên hà có hình dạng xoắn ốc trung bình, và thái dương hệ của chúng ta nằm vào một trong các nhánh ngoài của dải ngân hà, cách khoảng 26.000 năm ánh sáng tính từ tâm. Các nhánh này xoay quanh tâm với một tỷ lệ có thể quăng mặt trời của chúng quanh nó trong khoảng 200 triệu năm. Ngược lại, dải ngân hà nằm gần cạnh của một siêu thiên hà phẳng, mất khoảng 40 triệu năm ánh sáng để có thể xuyên qua, mà trong đó có khoảng 10 trong hàng ngàn thiên hà được tập hợp lại. Tâm của siêu thiên hà này nằm gần đám thiên hà và có thể quan sát được qua viễn vọng kính khi hướng về chòm sao Virgo. Như vậy, có những biên giới không gian được càng lúc càng xa khỏi hành tinh bé nhỏ của chúng ta. Người cổ đại tin rằng trái đất chúng ta là tâm của vũ trụ, nó có điểm khởi đầu và điểm kết thúc, là mặt trời di chuyển từ đông sang tây trên bầu trời với một mục đích đặc biệt, và các ngôi sao là những con đường sáng dẫn đến thiên đàng. Hàng thế kỷ sau này, các nhà thiên văn trình bày cho chúng ta thấy rằng trái đất chúng ta là một phần của thái dương hệ, là trái đất chúng ta cùng với 8 hành tinh khác di chuyển quanh mặt trời. Như vậy, chúng ta thấy rằng mặt trời chúng ta không phải là tâm của vũ trụ. Mỗi ngôi sao trong bầu trời là mặt trời. Qua các viễn vọng kính, các nhà thiên văn khám phá ra là có khoảng 100 tỷ ngôi sao như vậy được kết nhóm lại với nhau trong thiên hà có dạng bánh xe có độ sáng bao la đang di chuyển với một vận tốc 186.000 dặm trong một giây và phải mất đến 100.000 năm mới có thể đi từ cạnh này sang cạnh kia của dải ngân hà. Vượt ra ngoài giới hạn của dải ngân hà của chúng ta được dồn cục với hàng ngàn thiên hà khác để hình thành một siêu thiên hà. Trong số chúng là thiên hà Andromeda, tự nó có kích thước lớn hơn thiên hà của chúng ta. Có rất nhiều siêu thiên hà khác đã được khám phá. Mỗi siêu thiên hà được tạo thành từ những nhóm thiên hà kết lại, và những thiên hà được hình thành từ những nhóm sao.